Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ban Radio Khai Tâm xin hân hạnh diễn đọc tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo của Thầy Hằng Trường. Cuốn sách này tóm tắt lại đa số các bài giảng của Thầy trên Radio Khai Tâm. Lời giới thiệu: chủ đề của sách này không phải là lý luận cao sâu, chỉ đưa ra những cách thay đổi cái nhìn, những phương pháp cụ thể để chúng ta có thể áp dụng thực hành ngay. Nội dung chính của sách xoay quanh mô hình thực hành Đạo Bồ Tát trong thời đại hiện tại. Đạo Bồ Tát là đạo đã có từ ngàn xưa, nhưng làm sao thực hiện nó trong thời nay? Dựa vào kinh hiệu Hoa Nghiêm, một bộ kinh được chư tổ xưa kia liệt vào hàng đầu của các kinh, thuộc vào viên giáo, giáo nghĩa viên mãn đầy đủ nhất trong các giáo nghĩa của các tông phái Phật giáo. Thầy Hằng Trường soạn ra những phương pháp căn bản cho việc khởi phát, nuôi dưỡng và phát triển tâm Bồ Đề. Theo đó, Thầy chia sự tu hành của một Bồ Tát trong thời đại này ra làm 5 khía cạnh. Khía cạnh tự tu, tu với người, dạy người tu, tạo cộng đồng và văn hóa tu, và tu phương tiện. 5 khía cạnh này là đặc sắc của Đạo Bồ Tát, không được chú trọng ở Đạo La Hán hay Bích Chi Phật. Thật vậy, con đường của Bậc La Hán thì chỉ chú trọng việc tự tu, và mục đích tối hậu của các ngài là liễu sinh thoát tử, không phải là lưu lại trần gian để tiếp tục cứu độ chúng sinh. Do đó, những phạm trù như dạy người tu, tạo cộng đồng tu hay tu phương tiện không phải là trọng điểm. Nhưng ngược lại, Bồ Tát lấy việc phục vụ chúng sinh làm lý do và động lực tu hành, lấy lòng từ bi làm nền tảng và xuất phát điểm, lấy trí huệ và phương tiện thiện xảo làm điểm tựa để dấn thân, lấy sự an vui của chúng sinh là niềm vui của chính mình, lấy sự lan tỏa của tình thương, lòng tha thứ, lòng bao dung, lòng hy sinh quên mình làm sức mạnh, lấy đại nguyện làm con đường, lấy hạnh phổ hiền làm cứu cánh. Bởi thế, học làm Bồ Tát, ta phải học làm sao tu với người để không có chướng ngại, cảm hóa, dạy người khác tu để họ phát triển Đạo Bồ Tát, tu đủ thứ phương tiện để vô úy dấn thân vào đời và tạo ra một cộng đồng thật sự tu hành tiến đạo. Đấy chính là trọng tâm của sách này. Về hình thức, đa số những bài thực hành này đều ở trong dạng 5 loại, thí dụ như 5 chữ T, 5 chữ R, 5 chữ K, do dựa vào sự phân tích theo ngũ hành để lược lọc và đơn giản hóa vũ trụ phức tạp, khiến người mới tu dễ dàng vào đạo. Nhưng một khi nắm được yếu chỉ của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ta có thể loại suy ra vô vàn biến hóa.
4 giai tầng tâm thức. Theo Kinh Hoa Nghiêm, một người tu hành từ phàm phu tới khi thành Phật phải trải qua 42 giai vị để từ từ tiến hóa tâm thức. Những giai vị đó là 10 giai vị của Bồ Tát trụ, 10 giai vị của Bồ Tát hạnh, 10 giai vị của Bồ Tát hồi hướng, 10 giai vị của Bồ Tát địa, giai vị của Bồ Tát đẳng giác, giai vị cứu cánh của Phật. Trụ nghĩa là an trụ. An trụ nơi đường Bồ Đề, hướng thượng, đây là giai đoạn khi mới bắt đầu tu, thoát ra khỏi kiềm tỏa của tâm vị ngã và bắt đầu hướng mình vào đường vị tha. Hạnh nghĩa là công hạnh, là những hạnh vị tha, cứu người, cứu vật, hy sinh quên mình, mở lòng chúng sinh. Hướng nghĩa là hồi hướng, là giai đoạn mở rộng cõi lòng tới vô biên, vô tận. Tâm lượng của Bồ Tát là chủ lực cho mọi hạnh tu. Do đó, mỗi công hạnh vị tha được tăng bội lên vô biên, và đối tượng của Bồ Tát thì cũng vô biên vô số. Vì chúng sinh mà Ngài dạy thì bao gồm tất cả thế giới tâm linh. Đây là lúc con đường vị tha, vô ngã, đại từ đại bi phát triển tới cực điểm. Địa nghĩa là đất, là căn bản. Trong trụ hạnh hướng thì mọi công hạnh đều đặt nền tảng vị tha chứ chưa phải là Phật tánh bất nhị. Trong địa, Bồ Tát lấy Phật tánh bất nhị làm căn bản và làm nền tảng cho mọi công hạnh, mọi thiền định, mọi trí huệ. Do đó, giai đoạn cách mạng quan trọng nhất của tâm linh Bồ Tát. Đẳng giác, tức là giai đoạn hoàn toàn giác ngộ, chân tâm bất nhị đã hiển hiện và đã vận dụng được, triển khai tột bực với vô số tam muội thần thông tự tại. Cứu cánh, tức là Phật, là giai vị mà Bồ Tát sử dụng để không ngừng hiển hiện trong thế gian, phổ độ chúng sinh. Theo triết lý của Hoa Nghiêm thì Bồ Tát tiếp tục tu hành mãi mãi, cho đến lúc nào hư không tan biến, mọi chúng sinh đều giác ngộ hết thảy, tất cả nghiệp chướng của vô biên chúng sinh cũng thanh tịnh hết cả, tất cả phiền não vô lượng của chúng sinh cũng chuyển hóa sạch hết rồi, thì Ngài mới thành Phật. Sự phân tích rõ ràng về giai vị và con đường tu hành như vậy là nền tảng quan trọng nhất cho những ai tu đạo Bồ Tát. Nhưng để cho những người trong thời đại chúng ta hiểu dễ dàng, áp dụng dễ dàng và có một thứ la bàn hay GPS dựa vào đó mà tu, ta có thể sắp xếp con đường phát triển tâm thức từ phàm tới Phật xuyên qua 42 giai vị thành ra 4 giai đoạn như sau. Thứ nhất, giai đoạn vị ngã, tức là lúc vẫn còn thấy bản ngã là việc thỏa mãn những nhu cầu của bản ngã làm trung tâm cho cuộc hiện sinh. Lúc này thì bản ngã là trung tâm, tất cả mọi sự chú ý, mọi nhu cầu đều hướng về mình, chỉ có mình mà thôi. Đây chưa phải là giai đoạn tu hành chân chính. Thứ hai, giai đoạn vị tha, tức là lúc hành giả bắt đầu hướng tâm của mình tới tha nhân, chứ không phải thỏa mãn dục vọng cá nhân nữa. Ba, giai đoạn vô ngã, tức là giai đoạn người tu phát triển lòng vị tha tới chỗ tột bực, không còn vết tích gì của bản ngã hay của đối tượng mà mình cứu độ. Thứ tư, giai đoạn cứu cánh bất nhị, đây là giai đoạn trong tâm thức của hành giả thật sự an trụ trong chân tâm bất nhị và từ đó khởi ra tất cả công hạnh cứu độ chúng sinh. Nếu dựa vào 4 giai tầng tâm thức ấy để tu hành, thì con đường tu hành thật dễ dàng tiến bước hơn. Cuốn sách này tên là Bước Đầu Vào Đạo, ý muốn ám chỉ bước tu hành căn bản nhất từ tâm thức phàm phu vị ngã bước lên tâm thức Bồ Tát vị tha. Một khi việc tu hành của ta sau nhiều năm hay nhiều thập niên mà không mấy tiến bộ, không đưa tới sự thay đổi thâm sâu về vũ trụ quan, nhân sinh quan, về nếp sống, về mức độ ảnh hưởng tốt với nhân quần, về mức độ cống hiến giáo hóa chúng sinh, thì ta nên xét lại những khía cạnh như sau. Bản đồ tu hành có toàn diện rốt ráo không? Phương hướng đường tu là gì? Dẫn ta tới đâu? Những nhu cầu tâm lý, sinh lý của từng giai đoạn trong cuộc sống của ta có được đáp ứng đúng lúc, hợp tình, hợp cảnh hay không? Sự hướng dẫn của đạo sư có trọn vẹn không? Bước đầu vào đạo Bồ Tát chính là bước chuyển hóa từ tâm thức vị ngã lên tâm thức vị tha. Khi vị ngã, mình là trung tâm của sự chú ý, muốn mọi sự đều hướng về mình, ích kỷ. Khi vị tha, hướng về tha nhân, lợi người, do đó biểu hiện cái tôi cũng nhỏ lại. Khi vô ngã, hoàn toàn không có mình và người, và khi bất nhị, mọi sự, mình, người, vũ trụ đều là một.
Xuất tục nhập thế, cốt tủy của giáo pháp. Tu hành có nhiều cách, nhiều pháp môn, nhiều loại, nhiều văn hóa, nhiều phạm trụ. Tuy nhiên, nếu phân tách mối quan hệ giữa con đường mình tu với thế gian, thì thông thường có hai khuynh hướng chính. Thứ nhất, con đường xuất thế, tức là người tu hoàn toàn cắt ải tự thân, cắt đứt mối tình với người thân thuộc, mối ràng buộc với gia đình, với thế nhân để thoát vòng tục lụy ra ngoài trần gian, an nhiên tự tại. Thông thường người tu trở thành bậc xuất gia, tỳ kheo ni, hiền hạnh, hình tướng thoát tục. Con đường này thường là con đường phát triển sự thanh tịnh, trí huệ siêu việt. Con đường nhập thế, tức là khi người tu chọn con đường phục vụ nhân quần để phát triển tình thương, lòng bao dung, lòng vị tha. Với con đường này, người tu có thể là xuất gia hoặc là tại gia. Trong tiêu đề này là cần phân biệt hai hiện tượng như sau. Đọa thế, tức là người tu chưa có đủ sự thanh tịnh hay sự ham hiểu về đời sống phàm tục, nên khi nhập thế thì trở thành đọa thế, từ từ mất hẳn chỉ hướng tu hành, chỉ muốn thêm giàu, thêm quyền, thêm thế, bị lôi cuốn vào đủ chuyện bên lề, đủ chuyện từ phân tranh tới chính trị, từ tình duyên đến quyền vị. Vì bị kẹt trong tài, sắc, danh, thực, thùy nên gọi là đọa. Người đọa thế thì thích tự hào việc thiện nguyện nhập thế, tự bào chữa cho việc mình bị cuốn hút vào danh lợi. Trực thế, có nghĩa là người tu không có ý hướng gì nhập thế cứu đời, cũng chẳng có ý xuất thế giải thoát. Ý niệm rất mơ hồ về đường tu, chẳng nỗ lực gì mấy, chẳng tích cực làm việc thiện nguyện, cũng chẳng chủ động thay đổi đời mình. Chẳng biết mình có làm chủ được lúc chết hay không, và cũng chẳng lo sợ gì chuyện sinh tử. Tuy nhiên vẫn đi chùa, vẫn làm công quả la rai, vẫn có lòng tin, vẫn tu tâm thôi. Tình trạng này giống như con thuyền trôi bền bồng trên biển, tùy sóng đưa đẩy nên gọi là trục, tức là theo đuổi. Người trục thế thì thường chế bai kẻ xuất thế, nhưng lại không có công phu nhập thế. Thứ ba, con đường xuất tục nhập thế, tức là con đường dung hợp cả xuất thế và nhập thế. Chỉ có con đường này thì mới giúp ta đi từ vị ngã lên vị tha dễ dàng được. Xuất tục có nghĩa là tu luyện cho thân xác sung túc nội lực để hóa chuyện tham sân tích tụ trong thân xác. Luyện cho năng lượng trong người thường hướng thượng, dương hóa nên tâm linh khoác đạt, đầy lòng bao dung, tha thứ, lạc quan, cởi mở. Do năng lượng dương hóa nên cái nhìn cũng từ từ mở rộng. Vũ trụ quan cũng do đó mở rộng, không còn thể ham muốn những thứ trần tục và ô nhiễm. Không còn thể theo danh lợi hay những đấu tranh nhân ngã thì phi nữa. Một xúc tục thì ác phải tu luyện và phải thay đổi vũ trụ quan nội tại. Muốn tu luyện thì phải có pháp môn thích hợp với từng giai đoạn của cuộc sống. Muốn biết pháp môn thích hợp thì phải chân thành tìm thầy cầu đạo. Nhập thế, tức là thực hành những công việc thực tiện giúp đời, giúp người, như làm thiện nguyện, đem đến mọi người sức khỏe, niềm tin, hy vọng. Công việc nhập thế đòi hỏi ta phải có nội lực, vì mức độ cống hiến cần nhiều tâm lực, tinh lực, thể lực làm lắm. Với mỗi tầng năng lượng trong người vừa được chiêu hóa, với mỗi vụ trụ quan vừa được khai mở, ta phải lập tức sử dụng nó để đem lợi lạc ngay cho những người xung quanh. Bốn chữ xuất tục nhập thế này là một cụm chữ không thể tách rời để nói rằng động lực cải thiện bản thân chính là động lực cải thiện ngoài giới. Rằng thân tâm là một mình người là một, rằng bí trí là một, con đường phát triển chiều dọc và con đường phát triển chiều ngang thì song hành. Như vậy, quan niệm xuất tục nhập thế này có khác gì về quan niệm cư trần lạc đạo của thời vua nhà Trần xưa kia chăng? Điểm khác là quan niệm xuất tục nhấn mạnh vào sự rèn luyện của thân xác, chuyển hóa năng lượng trong thân, từ đó chuyển hóa phiền não và tâm linh. Quan niệm nhập thế nhấn mạnh vào sự hy sinh, vị tha, làm việc thiện nguyện, đem an lạc tới cho đời, đem nụ cười tới tha nhân, và không tìm an vui trong sự thanh tịnh của việc tu hành. Để cho dễ hiểu, dễ nhớ, xuất tục thì hướng thượng ra khỏi tâm thức vị ngã, chân khí hướng thượng vút lên, tư tưởng thanh cao, trí thêm chuyên chủ, bậc dục vọng, bậc vị ngã. Nhập thế thì rộng mở, tiến vào tâm thức vị tha, chân khí lan tỏa, tâm tình cởi mở, từ tri rộng khai, vũ trụ quan rộng rãi, dẫn thân làm lợi cho chúng sinh, hết mình phục vụ, biết thương người, biết hy sinh. Chỉ có vừa xuất tục vừa nhập thế thì ta mới tiến từ tâm thức vị ngã lên tâm thức vị tha cách cân bằng và dễ dàng được.
Hướng thượng làm Bồ Tát. Bất kỳ giai đoạn nào của đường tu, ta cũng phải nhớ hướng thượng, tu hành theo lý tưởng Bồ Tát. Trong cuộc sống, nhiều khi ta phải gánh trách nhiệm trái với ý muốn. Nhưng làm theo lý tưởng Bồ Tát đòi hỏi ta không ngừng vươn lên, tìm cách thực hiện những vai trò sau. Thứ nhất, làm người giúp đỡ, tức là helper, chuyện nhỏ, chuyện lớn, khi ai cần gì đều hết lòng giúp ngay. Thứ nhì, làm người săn sóc, caregiver, hết lòng chiếu cố, đem lại sự ấm cúng cho tha nhân. Thứ ba, làm người tu hành, tự mình rèn luyện, cải thiện không ngừng. Thứ tư, làm người dẫn đường, giúp người lạc lối tìm về chính đạo, làm tấm gương, làm chỗ dựa cho những ai lầm lỡ. Thứ năm, làm nhà giáo dục, giảng dạy chân lý, huấn luyện tha nhân trở thành tốt hơn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Thứ sáu, làm người trị liệu, đưa người từ chỗ rạn nứt tới chỗ lành lặn, từ chỗ tuyệt vọng đến chốn hy vọng, từ nơi đau khổ đến miền an lạc. Thứ bảy, làm người xúc tác cho sự tiến hóa, đem tới sự thay đổi có ý nghĩa hoặc những cải thiện thâm sâu khiến tập thể được tiến hóa hơn. Rộng mở theo Phổ Hiền. Nói tới lý tưởng làm Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là lý tưởng Phổ Hiền. Theo đó Bồ Tát là bậc tu vì cứu độ chúng sinh, tu không ngừng để sự tiến hóa tiếp tục tới vô tận. Một khi ngừng lại tại một việc quả vị thì sẽ hết tiến hóa, tạo thành bản ngã, chấp trước và muôn vàn cảnh huyễn. Do đó tu theo Phổ Hiền tức là tiến hóa hoài, cứu độ chúng sinh hoài, không ngừng nghỉ. Nói cho dễ hiểu, thay đổi quan niệm về tu hành, mình tu dùm cho người khác như cho cha mẹ, gia đình, bạn bè. Kế đó tu dùm cho những người mình ghét hay ghét mình, những kẻ có oán kết với mình, ta đều tu dùm cho họ, bao nhiêu công đức đều nhường lại cho họ. Mỗi ngày đều tu, chẳng mong đợi kết quả, mỗi giây phút tu là mỗi giây phút hạnh phúc. Không đợi tu cho thành tựu mới đạt hạnh phúc an lạc. Tu là khai mở, càng tu tâm càng mở, để cõi lòng bao dung như hư không, tình thương như biển cả, dễ thương như hoa đẹp, trí huệ như mặt trời. Lấy kim chỉ nam là không mỏi mệt trong việc cứu người, không nhàm chán trong việc phát triển tánh chân thật, tốt lành và đẹp đẽ như chân thiện mỹ.
Cốt tụy của sự thực hành đạo Bồ Tát. Sau khi đã trình bày về cốt tụy của giáo pháp xuất tục nhập thể và triển khai mô hình ấy, hướng thường làm Bồ Tát mở rộng theo Phổ Hiền, bây giờ chúng ta hãy tóm tắt cốt tụy của sự thực hành. Toàn bộ sự thực hành đạo Bồ Tát, nói cho gọn và cho thực tiện, trong giai đoạn tu hành bây giờ nằm trong hai chữ mở và cho. Mở có hai ý chính, một là động từ, tức là hành động mở ra, như khi mở cửa, khi hoa mở cánh nở rộ, hay như khi nhoẻn miệng cười, như khi vệt mây thấy bầu trời xanh, như khi vén rèm lên để ánh sáng tràn vào, tràn qua cửa sổ vào phòng, như đang tức giận mà mở lòng tha thứ, đang buồn mà bật ra tiếng cười thư thái, mở tâm mình và mở tâm người là đối tượng chính của chữ mở này. Hai là danh từ, tức là trạng thái nội tại khi khai khoác, thoáng, tự tại, rộng mở vô biên, không có giới hạn, không có hàng hẹp. Tu chữ mở, tức là lúc nào cũng chú ý đến tâm mình được khai mở, vui, thoáng, tự tại, và cũng làm cho quan hệ với tha nhân cũng thoáng, cũng dễ chịu, nhẹ nhàng, dễ thở, dễ thương. Ngược lại về mở là đóng, là trạng thái đóng. Mỗi khi mình không mở thì rất dễ dàng đóng, tức giận, ghen tuông, lẫy, hờn, đố kỵ, ghét, oán, thù hận, buồn, trầm cảm, đều là những trạng thái đóng. Nếu ta biết sống theo đạo Bồ Tát thì tránh những lời lẽ, hành động làm mình và cả khác bị đóng. Cho cũng có nhiều ý. Cho là động từ, tức là hành động cho ra, mà còn được biết dưới những chữ như tặng, cúng dường, bố thí, nhường lại, để lại, thí cho và dâng cho. Cuộc sống là cho ra. nghĩa là ta ra đời thì tái không, và khi chết đi cũng tái không. Ở khoảng giữa sống và chết, những thứ tạo ta đều là những thứ ta tạm dùng, tạm có, tạm mượn, chẳng phải là thứ bạn hữu. Do đó, nếu nhìn cuộc sống và những gì ta có là để cho và chia sẻ, hết lòng cho khi có dịp, để ta thảnh thơi nhập cuộc, thảnh thơi ra đi. Đức Phật dạy rằng mỗi hơi thở, mỗi sức lực đều dùng để cho. Cuộc sống thật đẹp khi ta dùng nó để cho. Cho là một nghệ thuật sống. Biết cho để làm người ta mở, và mình cũng mở thì đó là nghệ thuật. Ngược lại với cho là nhận. Nhận để tích lũy, nhận để thỏa lòng tham, nhận để thỏa mãn tánh ích kỷ, nhận để sử dụng là chiến thuật của bạn ngã thì nguy to. Nếu bậc nhận là tạo cơ hội cho kẻ khác cho, biết biến nhận mình thành cho, biết nhớ ơn, cảm đức thì nhận là một nghệ thuật sống đẹp. Khi cho mà ta quên danh, quên mình, khiêm nhường khiến người nhận cảm được tình thương, cảm được sự quan hoài, thành thật, đó là nghệ thuật sống đẹp. Cho niềm vui, cho lời êm dịu, cho lời trí huệ, cho lời khuyên tốt, cho sự tha thứ, cho quả lòng thành, cho với tình thương, cho tình thương, cho một cách khiêm tốn, cho không ngừng, cho không hối tiếc, cho không hậu ý, cho không mưu đồ chiến thuật, cho hết lòng. Đó là những thái độ làm ta thăng hóa.
Quý vị đang theo dõi ban Radio Khai Tâm diễn đọc tác phẩm Bước Đầu Vào Đạo của Thầy Hằng Trường. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Đặc biệt, quý vị hiện đang sử dụng iPhone, quý vị có thể vào website này để biết cách download tất cả các bài giảng của Thầy Hằng Trường vào phone của mình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.